Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939. Giáo dục dưới góc độ phân tâm học. Trong cuốn sách xuất bản năm 1925 có tựa đề Nghiên cứu theo lối tự truyện, Sigmund Freud đã nói rõ, nếu chúng ta coi phát kiến ngành phân tâm học của ông là phép trị liệu và là thuyết tâm lý học siêu hình, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cuộc đời, sự nghiệp cũng như phương pháp nghiên cứu của ông. Tuy nhiên, một yếu tố nổi trội và trở thành mục đích thực thụ của cuộc đời ông, đó chính là mong muốn hiểu tường tận con người. Cuốn Nghiên cứu theo lối tự truyện của tôi sẽ cho các bạn thấy quá trình ngành phân tâm học trở thành trọng tâm của cuộc đời tôi. Do đó, công trình này có cơ sở vững chắc chứ không mang tính cảm tính cá nhân. Trong mối liên hệ khăng khít giữa cuộc đời, tham vọng khoa học, nổi trội của ông về trí tuệ, nó đã dẫn tới phát kiến ngành phân tâm học với tư cách là phép trị liệu nhằm hiểu được hành vi ứng xử của con người. Cuộc đời và sự nghiệp. Cách tốt nhất để vẽ chân dung chân thực về Freud là theo sát những mô tả theo lối tự truyện của chính ông. Thật nhiều những phát minh khoa học chủ đạo, thật nhiều những giai đoạn trọng yếu trong cuộc đời. Giai đoạn chủ đạo đầu tiên đó là những năm tháng học hành. Freud sinh ngày 6 tháng 5 năm 1856 tại Freiburg, Moravia, nay thuộc Cộng hòa Séc. Là người gốc Do Thái, ông có ba phẩm chất tuyệt vời giúp ích cho ông rất nhiều trong các cuộc đấu tranh. Đó là lòng sùng kính tri thức, nhất là tri thức khoa học. Một trí tuệ phóng khoáng và biết phê phán, sự phản kháng mạnh mẽ đối với thái độ thù địch. Hoàn cảnh gia đình ông khá phức tạp. Cha ông tái hôn, người vợ kế là một cô gái trẻ, tuổi suýt soát người con trai lớn của ông ta với người vợ cả. Với niềm khao khát tri thức luôn chảy trong người, Freud theo học nhiều ngành như y học, thực vật học, hóa học, động vật học và giải phẫu bệnh lý, và cả triết học lẫn lịch sử. Như em Robert nói, Freud, một người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa thực chứng, đã đưa ra lời lẽ thuyết phục vững chắc rằng căn nguyên các loại bệnh được tìm thấy trong chính cơ thể và bất cứ ý kiến nào trái ngược với ý kiến này đều là sự ảo tưởng và định kiến. Một thí nghiệm y khoa mới đã mở đầu bước khởi đầu cho một thời kỳ mới mà Freud gọi đùa là thời kỳ tiền sơ khai giải tỏa mặc cảm của ngành phân tâm học. Khi đối mặt với các bệnh nhân bị gọi là người giả bệnh để nghỉ việc hoặc người mắc chứng loạn thần kinh chức năng, ông đã bắt đầu cống hiến hết sức mình để nghiên cứu một vấn đề nhạy cảm là chứng cuồng loạn. Nhờ những cuộc gặp gỡ của ông với Charcot ở Paris, với Libor và Berham ở Nancy, và sau đó là với Janet, và thông qua gợi ý như thuật thôi miên, ông đã khám phá ra rằng có thể tồn tại những diễn biến tâm lý có tác động mạnh mà người ta không hề nhận thức được chúng, và cho dù có nhận thức được hay không thì chúng cũng tác động mạnh bắt buộc con người phải thực hiện hành vi nào đó. Freud kết luận rằng các triệu chứng cuồng loạn có liên quan tới những ký ức bị lãng quên. Chứng hay quên cho thấy triệu chứng này là kết quả của sự lưu lại một cảm xúc mạnh, và thường thì cảm xúc này có gốc rễ từ tính dục. Trái ngược với quan điểm của Janet, những người mắc chứng cuồng loạn không mắc bệnh yếu đuối về thể chất, nguyên nhân dẫn tới chứng tâm thần phân liệt. Cái liên quan ở đây đích xác là sự xung đột tâm lý trong tiềm thức. Chính Freud cũng phải thừa nhận rằng kỷ nguyên phân tâm học bắt đầu khi liệu pháp giải tỏa tâm lý vẫn chưa đủ để chữa trị cho bệnh nhân. Sức chịu đựng và sự dồn nén phải được thay thế bởi những hành vi phán đoán, mà đỉnh điểm là đưa ra quyết định chấp thuận hoặc cự tuyệt những gì trước đó đã bị nén lại. Khả năng tự do bộc lộ bản thân của bệnh nhân về lâu dài sẽ giúp ngăn chặn sự tái phát bệnh. Một giai đoạn phân tâm học lý thuyết đặc trưng bắt đầu. Các học thuyết về sức chịu đựng và sự dồn nén, tiềm thức, khám phá căn nguyên về đời sống tình dục, những trải nghiệm thời thơ ấu, tất cả đều nhằm xây dựng lý thuyết phân tâm học. Từ thời kỳ đó trở đi, Freud ngừng hết mọi thứ để được yên tĩnh. Dường như chẳng ích gì khi cứ tập trung vào những cuộc tranh luận mang tính học thuyết. Sự nghiệp của ông ngày càng tập trung vào việc khám phá và khái quát hóa những kết quả thu được trong các lĩnh vực tri thức khác. Phương pháp chữa bệnh theo chủ đề nhân loại học, lịch sử, tôn giáo, mộng, chuyện cười, nghệ thuật. Sự nổi tiếng đến với Freud cùng lúc với thời kỳ bùng lên của chủ nghĩa phát xít tại Đức. Vào năm 1929, Thomas Mann, một trong những tác giả nổi tiếng người Đức, đã cho tôi một địa vị trong lịch sử tri thức hiện đại. Một thời gian ngắn sau đó, con gái Anna của tôi đã thay mặt tôi nhận giải thưởng Goethe năm 1930. Đó là những năm tháng đỉnh cao của cuộc đời xã hội của tôi. Không lâu sau đó, quê hương tôi đi theo lối suy nghĩ thiển cận phát xít và họ không còn muốn dính dáng gì đến chúng tôi. Năm 1938, một năm trước khi mất, Freud đã bị cưỡng chế rời khỏi Viên và bị đi đày. Giáo dục. Về việc ứng dụng pháp phân tâm học vào giáo dục, Freud nói rằng mình chẳng có đóng góp gì. Ông đã giao cho Melanie Klein và Anna, con gái ông, nhiệm vụ ứng dụng mô hình tâm lý học siêu hình vào giáo dục. Tuy nhiên, trong hầu hết các tác phẩm của mình, Freud đều đề cập tới chủ đề tuổi thơ. Từ lý thuyết các giai đoạn cho tới khái niệm về sự cám dỗ thời thơ ấu, từ quan điểm về tính dục trẻ em tới khái niệm trọng tâm về phức cảm Oedipus. Toàn bộ tập sao lục được căn cứ vào lý thuyết về thời kỳ thơ ấu và sự phát triển của trẻ. Thời thơ ấu được xem như một giai đoạn quyết định đối với sự phát triển của loài người. Vì thế, Freud có tầm ảnh hưởng quyết định tới tư tưởng giáo dục thế kỷ 20. Hầu như mọi tác giả đương thời khi viết giáo dục đều đề cập tới ông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Một số người dựa vào học thuyết của ông để tìm ra một cách tiếp cận cụ thể nào đó. Những người khác thì mượn các khái niệm mà ông đưa ra. Thành công này lại do sự hồ trong cách diễn giải quan điểm của ông. Những người nhận thấy ở ông là một người tố giác quá trình đồng hóa, giáo dục, quyền lực, chứng loạn thần kinh chức năng, đã xếp ông vào hàng những người ủng hộ phương pháp trị liệu giải tỏa cảm xúc. Những người khác lại kêu gọi ông phải cứu nguy cho cái uy của người lớn. Freud tiếp tục bị kéo đi kéo lại trong hai luồng này. Tình huống trên là do ông không có một chuyên luận nào về giáo dục. Nhưng trong suốt sự nghiệp của Freud, ông luôn tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng, và khi cần còn phê phán vai trò của thầy giáo cũng như cha mẹ, hay là cái uy của người lớn đối với trẻ nhỏ. Thực sự, không một tác phẩm nào của Freud lại không bàn đến một vấn đề giáo dục. Từ tác phẩm Ba luận về lý thuyết tính dục năm 1905 tới Nền văn minh và những bất mãn của nó năm 1930, ông đều không ngừng đưa ra những viện dẫn giáo dục. Dựa trên những hướng tiếp cận khác nhau của Freud như trong tác phẩm Vật tổ và điều kiêng kỵ, hay trường hợp của cậu bé Hans trong tác phẩm Năm phép trị liệu phân tâm học. Cả những người theo tư tưởng bảo thủ và những người theo tư tưởng cách mạng đều muốn kéo ông về phía họ, những độc giả thiển cận lại coi ý kiến của ông về giáo dục là rất mơ hồ. Thực ra, những suy ngẫm của Freud về giáo dục chính là việc điều chỉnh trẻ cho phù hợp với thực tại tự nhiên và xã hội. Những suy nghĩ này mang đậm tính thống nhất, liên tục và tính vững chắc của mục đích. Mối liên kết chặt chẽ giữa chúng xuất phát từ thực tế cho rằng phân tâm học không chỉ đơn thuần là một biện pháp trị liệu, mà nó còn phản ánh cái nhìn tổng quát tới sự tồn tại của cuộc đời, trong đó thời thơ ấu là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn nền móng. Tư tưởng Freud về giáo dục chính là sự kết hợp của hai hướng nghiên cứu, sinh học và lịch sử. Việc nghiên cứu sinh học giúp ông có cái nhìn thấu đáo về sự non nớt của một đứa trẻ mới chào đời. So sánh với các loài khác, đứa bé của loài người có vẻ như chưa hoàn thiện. Nó không có khả năng tự ăn, mà trạng thái này còn kéo dài khá lâu. Điểm yếu thiên bẩm này khiến trẻ em phải sống dưới sự che chở của người lớn lâu hơn. Quá trình phát triển này của trẻ sẽ lưu lại rất lâu trong tâm trí chúng. Trong những tác phẩm đầu tay của mình, Freud cực lực bác bỏ quan điểm cho rằng rối loạn tâm thần là vấn đề của hệ thần kinh và chứng loạn thần kinh chức năng là do những yếu tố di truyền gây ra. Freud coi những nỗi gian nan và đau khổ trong thời thơ ấu là nguồn gốc của các chứng rối loạn hay tình trạng kiệt sức khi lớn. Vậy làm sao có thể coi giáo dục là yếu tố quan trọng được? Vượt xa cả những cách biệt lịch sử, sự không đồng đều về văn hóa và sự đa dạng của các nền văn minh, Freud cảm nhận vấn đề văn hóa một cách riêng biệt, trong khi chúng ta coi văn hóa là một thực tế. Quá trình phát triển văn hóa được ông phân tích dưới quan điểm phát triển loài trong tác phẩm Vật tổ và điều kiên kỵ, và quan điểm phát triển cá thể trong tác phẩm Ức chế, triệu chứng và lo lắng. Chúng ta có thể hiểu là chính hai quan điểm nêu trên đã hướng Freud ngay từ giai đoạn đầu nghiên cứu vào chứng cuồng loạn và nguyên nhân chứng loạn thần kinh chức năng, nhằm cân nhắc ý nghĩa và giá trị của một quá trình mà mục tiêu duy nhất là hướng dẫn đứa trẻ chuyển từ những khát vọng trực tiếp tới sự ràng buộc của thực tại xã hội. Giáo dục được định nghĩa là hành vi hay ảnh hưởng của người lớn tới trẻ em, tạo điều kiện cho việc chuyển từ trạng thái ảo tưởng sang hiện thực, chuyển từ khát vọng sơ khai sang khát vọng xã hội hóa. Cần phải lưu ý rằng, để giải thích quá trình xã hội hóa của cá nhân, Freud không cần dùng đến các giả thuyết như sự trưởng thành. Ông không tranh luận về sự đối kháng giữa tự nhiên và giáo dục. Để giải thích việc trẻ em bị xã hội hóa, Freud đã viện dẫn ra sự cần thiết việc đối xử nghiêm khắc của người lớn. Giáo dục bắt đầu với hành vi nghiêm cấm những ham muốn mạnh mẽ hay động lực tự phát. Do đó, đối với Freud, chức năng nghiêm cấm, bắt buộc là chức năng chính của giáo dục. Khi xem xét một đứa trẻ sinh ra trong một xã hội văn minh, người ta có cảm giác như sự hạn chế và ngăn chặn dòng chảy tự do của cá tính này chính là giáo dục. Phép phân tâm học, trường hợp cậu bé Hans của Freud đã thừa nhận chắc chắn quan niệm này. Trong phần kết, Freud nhắc độc giả nhớ rằng nhiệm vụ của giáo dục phải được xem như một trong những bản năng kìm nén, hay nói đúng hơn là bản năng biết kiềm chế. Đồng thời, ông cũng nói thêm, trong mọi dạng giáo dục luôn tồn tại một yếu tố cấm đoán. Để giúp cho một cá nhân có khả năng tu dưỡng và trở thành một thực thể có ích cho xã hội, thì họ phải hy sinh bản năng của mình. Giáo dục sẽ thay thế bản năng bằng các luật lệ xã hội, hay sẽ thiết lập một nguyên tắc điều chỉnh tâm lý mới để thay thế bản năng. Quy tắc thực tại lúc đó sẽ thay thế quy tắc mộng tưởng. Freud sẽ trở thành người truyền cảm hứng cho các học thuyết giáo dục chuyên chế. Nếu phi mộng tưởng là cách thức giáo dục hữu hiệu duy nhất, thì quy tắc mộng tưởng và quy tắc thực tại có vẻ như hoàn toàn không thể hòa hợp được với nhau. Toàn bộ cơ chế tâm lý của một cá nhân sẽ làm theo một trong hai quy tắc mà không có một chút khả năng kết hợp với nhau cùng lúc. Nếu giáo dục là vấn đề thay thế cái mộng tưởng bằng cái thực tại, thay thế cái bản năng bằng cái xã hội và thay thế khát vọng bằng những quy tắc, thì xã hội hóa đơn thuần là một quá trình thay thế. Sự tâm phục đối với cái mộng tưởng được thay thế bằng sự phục tùng luật lệ đã được áp đặt bởi thế giới tự nhiên hay luật lệ, quy tắc đạo đức, phong tục tồn tại trong xã hội. Giáo dục là sự rèn luyện, kỹ thuật, thủ tục, phương pháp, nội dung. Ở đó người lớn buộc trẻ từ bỏ bản năng và thay thế vào đó là sự chuẩn bị bước vào thực tại. Sự thay thế này cần phải được chú ý tới để nó không rơi vào trạng thái không lành mạnh. Thực tế, Freud chẳng bao giờ có vẻ phản đối ý kiến cho rằng nếu trẻ được dạy dỗ thì chúng sẽ biết kiềm chế những bản năng ở mức tối thiểu. Thực tế, mục đích cao nhất của giáo dục là để xây dựng quy tắc, quy định hành vi cư xử cá nhân. Như vậy, giáo dục không bác bỏ các bản năng của cuộc sống, mà chỉ điều chỉnh để bản năng phù hợp với tự nhiên, xã hội. Có lẽ mọi thứ đang dần sáng tỏ hơn với Freud. Giáo dục không nhằm mục đích bảo toàn sự thay thế, mà duy trì toàn bộ hay một phần những mộng tưởng cần thiết cho cơ chế tâm lý trong bối cảnh có quy tắc thực tại. Nếu chúng ta muốn hiểu làm thế nào thực tại và mộng tưởng có thể hòa hợp được với nhau, thì chúng ta giờ đây phải cố gắng định nghĩa sâu sắc hơn nữa hai quy tắc này. Quy tắc mộng tưởng quy định ngay từ đầu tất cả các hành vi cá nhân trần trụi ở mức độ bản năng. Quy tắc mộng tưởng đưa ra một luật lệ quan trọng nhằm đảm bảo mọi hành động, cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta, nói chung, phải bị chi phối bởi mộng tưởng. Chắc hẳn mục đích của toàn bộ cơ chế tâm lý là để đem lại sự mộng tưởng cho chúng ta và khiến chúng ta tránh xa khỏi sự phi mộng tưởng. Do đó, nó tự động bị chi phối bởi quy tắc mộng tưởng. Con người mong muốn có được hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc. Khát vọng này mang trong nó hai mặt, mục đích tích cực và mục đích tiêu cực. Một mặt là để tránh xa khỏi nỗi đau, mặt khác lại để kiếm tìm mộng tưởng mãnh liệt. Freud ngay lập tức bổ sung thêm rằng quy tắc mộng tưởng không chỉ quyết định mục đích của cuộc sống mà còn chi phối ngay từ đầu tất cả các hoạt động của cơ chế tâm lý. Người ta có thể bị kích động, dừng lại ngay tại điểm này và quả quyết rằng chứng loạn thần kinh chức năng hoàn toàn bắt nguồn từ sự cấm đoán, từ những điều bị ngăn cấm. Theo lối lập luận này, quy tắc giáo dục về cơ bản là không hợp lý, bởi vì nó ngăn cấm việc thể hiện một nguyên tắc tự nhiên. Ngược lại với ý kiến trên, giáo dục thực thụ phải là khôi phục quy tắc mộng tưởng trở thành quy tắc điều chỉnh. Nếu không có sự vỡ mộng hay sự kìm hãm, thì giáo dục rất có thể thuộc một dạng tương hợp tự nhiên của những mộng tưởng và khát vọng liên cá nhân. Thực tại. Tại sao Freud lại không sử dụng giả thuyết này? Chẳng phải chính ông đã viết rằng người nguyên thủy có được cái thực tại với ý nghĩa đúng nhất của nó, bởi vì bản năng của họ không chịu tác động của bất kỳ một giới hạn hay hạn chế nào. Thi thoảng, Freud lên tiếng phê phán nền giáo dục hiện tại quá hà khắc. Nhưng tại sao ông lại có thể hình dung ra được một dạng giáo dục không hà khắc? Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, quy tắc mộng tưởng không là mục tiêu. Mộng tưởng là trạng thái mất cân bằng. Hơn nữa, trong khi quy tắc mộng tưởng thực sự không phải là yếu tố tạo ra tư cách đạo đức con người, thì mục tiêu hạnh phúc hoàn hảo, trường tồn vô tận cũng chẳng bao giờ có thể đạt được. Ý kiến phê bình tập trung vào sự không thỏa đáng của quy tắc mộng tưởng. Hạnh phúc theo đúng nghĩa nhất nảy sinh từ sự thỏa mãn khá đột ngột các nhu cầu khi chúng đã lên cao trào. Hạnh phúc chỉ có thể đạt được dưới dạng hiện tượng dáng. Quy tắc mộng tưởng luôn đeo đuổi sự đạt được liên tục của hạnh phúc. Vì thế, khả năng tạo ra hạnh phúc của chúng ta bị giới hạn trong thể chất của mình. Hơn nữa, mộng tưởng còn có mối liên kết chặt chẽ với nỗi đau. Cái phi mộng tưởng quen thuộc với chúng ta hơn cả cái mộng tưởng rất nhiều. Thế giới bên ngoài với những lực lượng tự nhiên vững chắc có tác động với xu hướng hủy diệt chúng ta. Và những người bạn của chúng ta thì không phải lúc nào cũng ước chúng ta gặp những điều tốt đẹp. Tất cả những yếu tố này khiến chúng ta phải hạn chế tham vọng của mình để đẩy quy tắc mộng tưởng đạt đến trạng thái của một nguyên mẫu giáo dục. Tuy nhiên, khả năng phát triển giáo dục nghiêm khắc không chỉ dựa vào phân tích nội tại của các cơ chế mộng tưởng. Priest đã gắn kết cái cốt lõi của giáo dục với quan điểm phê phán gay gắt trạng thái của người nguyên thủy. Trạng thái của một sinh vật đắm chìm trong những bản năng cá nhân. Một điều chắc chắn là người nguyên thủy sở hữu những bản năng giới hạn hay bản năng cơ bản. Nhưng nếu không có quy tắc giữa người với người, thì có nghĩa là cho dù con người có thể thoải mái bộc lộ hết các bản năng, họ cũng không bảo đảm được còn có khoái cảm nhục dục nữa không, hay thậm chí họ không còn khao khát đạt được khoái cảm đó nữa. Theo cả hai quan điểm phát sinh loài và quan điểm phát triển cá thể, thì các khao khát bản năng đều giống nhau. Trong lịch sử loài và lịch sử cá thể, những khát vọng bản năng xuất hiện như nhau ở mọi đứa trẻ mới sinh. Những khát vọng bản năng mà vốn luôn bị đe dọa bởi văn hóa lại được tái sinh ở mỗi đứa trẻ. Những khát vọng nguyên thủy gồm hành vi loạn luân, ăn thịt đồng loại và tàn sát. Chỉ khi nền văn minh bắt đầu thoát khỏi tình trạng nguyên thủy, thì giáo dục cá nhân với tư cách là yếu tố kìm hãm bản năng mới trở nên cần thiết. Giáo dục ra đời do yêu cầu thỏa mãn những bản năng trọn vẹn là không thể có. Tự do trong trạng thái nguyên thủy là sự tự do vô nghĩa. Tự do chẳng thể được dùng đến bởi tự nhiên không có tính khoan nhượng và mối quan hệ giữa người với người vốn không thể lường trước được. Bản năng và sự bốc đồng có tính chất tiêu cực, đầy xung đột sẽ tự hủy hoại chính nó vì thiếu các quy tắc quy định. Khát vọng, bản năng, cái có thể được bộc lộ ở bất cứ dạng tự nhiên nào, không hề bảo đảm cho khả năng sẽ dẫn tới cái mộng tưởng. Tự do vô tận có nghĩa là không có tự do. Trên thực tế, người nguyên thủy là người có lợi nhất bởi vì những bản năng của họ không bị hạn chế nào. Một mặt, tỷ lệ chắc chắn có được niềm hạnh phúc lâu dài như vậy là rất nhỏ. Người văn minh đã đánh đổi biện pháp hạnh phúc để lấy biện pháp an toàn. Những thông tin về những tập tục của những người mang rợ thời nay cho thấy chúng ta chẳng có cơ sở gì để ganh tị với họ về cái tự do bản năng. Trên thực tế, họ lại phải chịu những hạn chế khác, thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều so với những hạn chế mà một cá nhân văn minh hiện đại bị áp đặt. Nếu chúng ta có thể đổ lỗi hoàn toàn cho nền văn minh hiện tại, vì nó không thể đạt được mục đích là tạo ra một trật tự mà chúng ta được hạnh phúc. Hơn nữa, nếu chúng ta cứ cố gắng khám phá ra nguyên nhân vì sao nó không thể hoàn hảo thông qua những lời phê bình liên tiếp, thì chắc chắn chúng ta chẳng làm được gì hơn ngoài việc thực hiện các quyền mà chúng ta có. Chúng ta cũng có quyền hy vọng những thay đổi này sẽ giúp cho nó thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta quen thuộc với ý kiến cho rằng những khó khăn cốt lõi của nó chống lại tất cả những nỗ lực nhằm cải tổ. Thực chất, việc khép các bản năng vào khuôn khổ kỷ luật chỉ gây ra ức chế ở mức tối thiểu. Công cụ của nó chính là giáo dục. Theo đó, giáo dục bắt đầu với cái phi mộng tưởng do quyền lực tiến hành. Sự cấm đoán thuộc về văn hóa, thuộc về cái tính chất mà ở đó loài người tự mình vươn lên trên hẳn giới động vật. Chính thông qua nó chúng ta mới có thể ngăn chặn được những bản năng dẫn ta tới sự chết chóc. Thích nghi với quy tắc thực tại có nghĩa trở nên có khả năng tự chủ. Nếu mục tiêu cao nhất của giáo dục là thiết lập một quy tắc thực tại nhằm xây dựng bản hướng dẫn chúng ta làm theo các kiểu mẫu về hành vi tâm lý, đạo đức và trí tuệ, thì thực tại là cái gì? Thực tại là tất cả yếu tố hình thành nên thế giới bên ngoài, cả tự nhiên lẫn văn hóa. Để duy trì thực tại trong lĩnh vực giáo dục, Piaget cho rằng thực tại là mọi sự việc xảy đến với một đứa trẻ ngay khi nó mới là một thai nhi. Nói cách khác, thực tại chính là những cái xảy ra ngay khi người ta không còn lầm lẫn giữa sự thỏa mãn khách quan với việc thể hiện sự thỏa mãn chỉ mang tính ảo giác. Thực tại được cấu thành từ các yếu tố tự nhiên và văn hóa. Chúng kìm hãm đứa trẻ bằng cách đưa ra những quãng ngắt giữa khát vọng và sự thỏa mãn của nó. Do đó, theo định nghĩa, thì thực tại dường như thực sự là kẻ thù của khát vọng. Và quy tắc thực tại tất yếu không tránh khỏi tình trạng áp đặt. Cái mộng tưởng và cái thực tại vì thế có vẻ không thể nào hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, theo phân tích rất thuyết phục của Freud, thì hai quy tắc này không mâu thuẫn với nhau mà bổ trợ cho nhau. Như chúng ta đã thấy, quy tắc mộng tưởng không thể tự vận hành. Để làm được điều đó, nó cần kết hợp cùng với quy tắc thực tại. Quy tắc mộng tưởng vốn đã chứa đựng trong nó những hạn chế thực tế. Như vậy, thực tại là cái đã có sẵn trong quy tắc mộng tưởng. Tính cá thể độc lập là kẻ thù thực sự của nền văn minh. Tuy nhiên, chính điều đó lại đem lại lợi ích cho loài người nói chung. Điều lạ là những người thấy rất khó khăn khi sống cô độc lại cảm thấy cực kỳ ức chế khi họ trở nên gắn kết. Vì thế, nền văn minh phải được bảo vệ khỏi tính cá thể độc lập. Và các tổ chức, các thể chế và các luật lệ của nền văn minh, tất cả đều vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của giáo dục do đó không chỉ là sự cấm đoán, làm tan vỡ mộng ước, mà còn là khám phá ra một dạng cân bằng giữa quá trình tìm kiếm cái mộng tưởng và xã hội áp đặt lên những bản năng của chúng ta. Nhiệm vụ của giáo dục là chế ngự được trạng thái bản năng tự nhiên. Nhưng để nhiệm vụ thành công chỉ bằng cách tạo cho mộng tưởng một vị trí hợp pháp. Nó làm dịu đi các cuộc xung đột mà không hề đàn áp chúng. Freud đã nhắc chúng ta nhớ về nhiệm vụ này. Mục tiêu chính của giáo dục là dạy cho trẻ kiểm soát được những bản năng của chúng. Không thể nào để cho chúng được hoàn toàn tự do hay cho phép chúng có những giây phút bốc đồng mà không có sự quản thúc. Giáo dục phải thực hiện chức năng ngăn chặn, cấm đoán và áp chế. Và nhiệm vụ này lúc nào cũng phải được thực hiện ở mức cao nhất. Tuy nhiên, những phân tích cho thấy rằng chính sự áp chế bản năng là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn thần kinh chức năng. Vì thế, giáo dục phải tìm ra con đường của mình giữa hai đầu lựa chọn. Một bên là cách tiếp cận theo lối thả nổi tự do, và bên kia là cách tiếp cận theo lối cấm đoán. Quan trọng nhất là phải chọn được điểm cân bằng tối ưu. Tức là phải tìm ra cách thức để giáo dục trở thành cái có lợi nhất và ít nguy hiểm nhất. Đó sẽ là vấn đề quyết định xem cái nào sẽ bị cấm và thời điểm cấm. Đến nay, giáo dục vẫn chưa đủ khả năng làm tròn nhiệm vụ của mình và nó làm tổn hại đến trẻ em rất nhiều. Khi xét tới yếu tố khác, giáo dục cũng sẽ không ngăn cản được những nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của một học sinh ngỗ ngược. Theo Freud, nhà giáo dục phải bước đi thận trọng trên lối đi giữa hai hoàn cảnh đầy chông gai. Một mặt đó là để cho đứa trẻ ở trong trạng thái đúng như nguồn gốc của nó, tự nhiên. Mặt khác là sự áp chế quá mức gây ra chứng loạn thần kinh chức năng. Hơn nữa, chúng ta không bao giờ được quên rằng giáo dục hơn hết vẫn là một nghệ thuật nhưng không thể đạt được tất cả mọi thứ. Những đặc tính cá thể nào đó vẫn cứ trơ lì trước quy tắc kỷ luật của giáo dục. Vấn đề khi đó là làm thế nào để dung hòa được quy tắc mộng tưởng và quy tắc thực tại. Vậy làm thế nào để cơ chế tâm lý lại chịu khuất phục trước thực tại? Và thực tại có tác động lên nguồn lực nào của chủ thể? Khả năng khiến giáo dục được thực hiện. Để giáo dục có hiệu quả, sự cấm đoán phải được đồng hóa. Sự tồn tại của đạo đức cá nhân cho thấy luật lệ không còn ở bên ngoài chủ thể mà nó được chủ thể chuyển tiếp, hòa nhập ở dạng dễ xúc cảm. Hiệu lực của luật lệ phụ thuộc vào quá trình nó được đồng hóa. Hệ thống học thuyết Freud công nhận sự tồn tại của một năng lượng tiềm tàng sâu bên trong chủ thể, một dạng bản năng tự bảo toàn và bản năng muốn tồn tại, đối trọng với những bản năng nguyên thủy. Đó chính là lòng tự ái, gốc rễ của nghĩa vụ đạo đức và là khả năng khiến giáo dục thực hiện được. Sự kiềm chế bắt nguồn từ cái tôi, cái bản ngã. Hay nói chính xác hơn, nó xuất phát từ lòng tự trọng của cái bản ngã. Sự cấm đoán và sự vỡ mộng biểu hiện ra bên ngoài tương đương với cơ chế giữ vai trò khiến giáo dục thực hiện được. Điều đó có nghĩa là cá nhân không được huấn luyện để cư xử một cách tự động máy móc, mà thực sự cá nhân được chỉ bảo biết cách tự điều chỉnh. Vì thế, chính cái bản ngã với bản năng tự bảo toàn xung đột với những bản năng tính dục, với những bản năng nguyên thủy khác. Và chính bản ngã cũng coi sự sống còn cũng như lòng tự trọng của nó là một đối trọng với sự tan vỡ mộng tưởng. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề về sự hy sinh vô điều kiện, mà là vấn đề về sự thay thế. Đối trọng của các bản năng nguyên thủy nằm chính trong lòng chủ thể. Cuối cùng, chính nơi đó đã rèn rũa những cơ chế phòng thủ cho phép động lực nguyên thủy đạt được cái thực tại một phần hoặc chỉ mang tính tượng trưng. Lúc đó, chúng ta mới thấy được điều gì khiến cho tư tưởng giáo dục của Freud mang tính sáng tạo và chặt chẽ. Thay vì miêu tả giáo dục như một dạng rèn luyện tính cách vâng lời, phải nghe theo người chỉ dẫn bên ngoài, Freud đã chỉ ra rằng giáo dục là có thể thực hiện được bởi ngay chính trong mỗi cá nhân, chính trong cơ chế tâm lý của họ tồn tại những xu hướng đòi hỏi cá nhân đó phải phục tùng sự giáo dục. Trong chúng ta không chỉ tồn tại một khả năng đồng hóa những sự cấm đoán, mà còn có cả những động lực có tính chất nguyên thủy. Qua phân tích bắt cầu, ta thấy rằng năng lượng bên trong của tính dục tình được diễn giải ra là lòng tự ái. Nỗi sợ hãi này là yếu tố hàng đầu thúc đẩy quá trình tiếp nhận giáo dục của trẻ, và chắc chắn nó còn tác động mạnh hơn cả bạo lực. Bản ngã góp phần hình thành nên những cơ chế mà giáo dục gọi là quá trình nhào nặn trí tuệ cá nhân. Quy tắc thực tại khởi nguồn từ trong chính chúng ta. Trạng thái bên ngoài không hơn gì tính chất ngẫu nhiên. Trạng thái bên trong vẽ như dạng tham vọng, khát khao trưởng thành, khát khao được trông như người lớn. Và cái thực tại có mối quan hệ gắn kết mật thiết với nhau. Freud đã chỉ ra rằng đạo đức và trí tuệ đang trong thời kỳ phôi thai dưới cấu trúc của cơ chế tâm lý. Tính hòa đồng là cơ sở cho quá trình xã hội hóa. Xã hội hóa thành hiện thực, suy cho cùng chỉ vì nó đem lại lợi ích cho cá nhân. Cá nhân đánh đổi tự do để lấy cái đã được điều chỉnh nhưng có thật và bảo đảm. Chúng ta hãy quay trở lại với cách tiếp cận sinh học ban đầu. Một cá nhân không thể mãi mãi là một đứa trẻ. Một ngày nào đó anh ta phải bước vào một môi trường đầy sự cạnh tranh của thế giới bên ngoài. Có thể hình dung đứa trẻ là một cá thể bị chi phối bởi những bản năng. Nó sống trong sự bảo vệ của những người lớn nhân từ phúc hậu, được che chở tránh khỏi sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Giáo dục chỉ đường cho trẻ em đi từ trạng thái ỷ lại trong điều kiện được che chở sang trạng thái chủ động trách nhiệm. Nếu theo quan điểm thiển cận, vai trò của giáo dục là chế ngự các lực lượng tự nhiên có nguy cơ gây nguy hiểm cho văn hóa. Còn theo quan điểm suy xét xa hơn, thì giáo dục tạo ra khả năng nhân tính hóa loài người. Không giống như đứa trẻ sống trong trạng thái mộng tưởng được chở che, cũng không giống như loài động vật bị thống trị bởi cái mộng tưởng trực tiếp. Người trưởng thành là sự giải phóng mộng tưởng trực tiếp. Quan điểm giáo dục của Freud chắc chắn là một quan điểm sáng tạo và mang tính tiêu điểm rõ ràng. Tuy nhiên, việc phân tích quan điểm này cần phải được đeo đuổi cho tới khi đạt được những kết quả cơ bản nhất. Nếu không phân tích sâu hơn, thì Freud chỉ là một nhà lý thuyết đơn thuần. Phân tích cho đến cùng thì giáo dục rốt cuộc chính là xã hội hóa. Quy tắc thực tại nói chung rất phù hợp với một loạt quy tắc được toàn bộ xã hội công nhận. Đó chính là quy tắc không cho phép tồn tại bất cứ một sự khác biệt nào giữa các hình mẫu xã hội. Theo quan điểm này, giáo dục được gói gọn trong việc khắc sâu những quy tắc và kiến thức thiết yếu đối với bất cứ một xã hội nào. Những kiến thức và quy tắc này giúp giáo dục có thể đeo đuổi được tình trạng cấp thiết từ thế hệ này sang thế hệ khác do chính những cấu trúc riêng của nó áp đặt. Hay nói cách khác, người ta cho rằng Freud đang theo đuổi mục tiêu giống với Skinner và ông có thể được coi là người tán thành môn giáo dục học thích nghi. Mục tiêu cơ bản. Đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng đối với Freud. Ông không phải là người theo thuyết tương đối. Ông không hề ưa thuyết tương đối và chủ nghĩa đạo đức giáo dục. Lý thuyết giáo dục của ông dựa trên một tư tưởng rõ ràng, đóng vai trò như một mục tiêu hành động nền tảng. Tư tưởng này được coi là quá trình phát triển lý trí bởi vì nó đạt được sự tự ý thức qua việc gỡ bỏ liên tiếp những ảo tưởng. Mục tiêu mà Freud đặt ra cho giáo dục chính là tự do ý chí mang cả tính trí tuệ và đạo đức. Việc diễn giải sơ sài quan điểm phân tâm học thường che lấp một thực tế rằng trí tuệ ưu việt hơn hẳn hành vi bản năng. Không hề ca ngợi sự huyền bí và sự ảo tưởng của bản năng, ngành phân tâm học đã đẩy trí tuệ lên một địa vị cao trọng, không thể phủ nhận được. Theo Freud, giáo dục chỉ có một mục đích duy nhất là làm sáng tỏ và xóa bỏ những ảo tưởng, giống hệt như việc mà ngành phân tâm học thực hiện. Thời điểm khi trí tuệ đạt được vị trí hàng đầu chắc chắn đã rất xa vời. Và một khi trí tuệ đạt được vị trí đứng đầu, thì có thể nó sẽ đeo đuổi mục tiêu nhân văn cao cả ta đạt được. Theo quan điểm của Freud, chính lý trí và kinh nghiệm sẽ làm sáng tỏ những khích lệ của tôn giáo. Trong quá trình này, có thể chúng ta sẽ đánh mất cách thức giải tỏa. Đặc biệt, sẽ là ảo tưởng khi cho rằng con người có thể tìm được ở đâu đó những thứ mà khoa học không thể đem lại. Nền giáo dục thực thụ theo Freud chính là nền giáo dục thông qua khoa học và kinh nghiệm để đi tới lý trí. Freud cho rằng khoa học và sự đeo đuổi cái lý trí không hơn gì sự bằng lòng thay thế, cái làm chúng ta lãng quên những suy nghĩ về cái chết. Nhưng thậm chí nếu sự thỏa mãn mà chúng ta có được từ sự bằng lòng đó là sự thỏa mãn phụ thay thế, thì nhóm tri thức mà chúng đem lại sẽ có một ưu điểm là không mang tính ảo tưởng. Để mục tiêu được sáng tỏ cần 3 yếu tố. Sức mạnh ngày càng tăng của con người nhờ tiến trình phát triển khoa học. Bức tranh tổng quan về vũ trụ mà khoa học vạch ra trở nên gắn kết và chính xác hơn. Và các mô hình phổ biến và được công nhận là yếu tố thiết yếu. Xem xét kỹ mục tiêu này thấy rằng có những quy định thực tiễn nào mà giáo dục thực sự phải đưa ra. Theo quan điểm đạo đức, việc đi học sẽ rèn luyện chúng ta từ bỏ những khát vọng ấu trĩ, dạy cho chúng ta đánh đổi niềm hạnh phúc vô tận nhưng ảo mộng, để đổi lấy sự đảm bảo cho cảm giác khoái lạc. Và chuẩn bị tinh thần cho chúng ta khi phải chịu đựng sự tan vỡ mộng tưởng, mà việc sống cùng nhau trong xã hội khiến điều đó trở nên cần thiết. Mục tiêu là phải giúp chúng ta từ bỏ những ảo tưởng về chính mình và đạt được mức độ sáng suốt cao hơn. Theo quan điểm tri thức hay là quan điểm về dạy dỗ, thì nhiệm vụ của giáo dục là giúp cho quá trình trưởng thành trong đứa trẻ phát huy đầy đủ hết các tính chất của nó, đó là phát triển trí tuệ. Theo thuật ngữ chính trị, nhiệm vụ của giáo dục vẫn nằm ở chỗ tạo ra tình cảm thân thiết gắn bó giữa loài người, bằng cách giảm những nỗi đau khổ. Nhờ cách tiếp cận rất trí tuệ và mang tính phê phán, tư tưởng Freud rõ ràng phù hợp với chủ nghĩa nhân văn. Theo nguyên lý phân tâm học, giáo dục không giúp bản năng thoát khỏi sự áp chế, mà dạy cho trẻ biết kiểm soát bản năng của mình. Freud đã gán cho giáo dục nhiệm vụ tìm kiếm cách thức để mọi người chấp nhận và chế ngự cái mộng tưởng. Điều này thông qua khoa học và đó là hành động tỉnh ngộ của trí tuệ. Vượt qua cả những ảo tưởng của tuổi thơ, giáo dục gắn liền với sự phát triển trí tuệ.